Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, bây giờ chúng tôi đương nối đường dây với Việt Nam, với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn. Và chúng tôi được biết là anh Nguyễn Khắc Toàn đương có công việc phải đi ra nương di chuyển ở ngoài đường gần giáo xứ Thái Hà. Cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn đã nhận lời, mặc dù là anh không đương ở ngay tại nhà để mà có thể nói chuyện dễ dàng hơn. Xin chào Nguyễn Khắc Toàn ạ.
Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ và phát trên mạng lưới Internet toàn cầu. Xin chào Dương Phục. Tôi là nhà báo độc lập, một nhà báo tự do và cũng là tổng biên tập một tập san tự do dân chủ, không được thừa nhận ở trong nước, vẫn mà chỉ tồn tại ở trên mạng và phát hành một cách không công khai trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước. Đó là tập san tự do dân chủ. Thưa quý anh, hiện nay tôi khi đang cầm cellphone để trả lời phỏng vấn quý vị, đường dây từ Hà Nội đến Houston hàng chục ngàn cây số, thì giờ Hà Nội lúc này là 20:30 ngày 22/4/2014. Thưa với quý vị và anh Dương Hùng.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, với những cái tin tức ở Việt Nam mà nhận được bên này đó, thì dồn dập liên quan đến cái chuyện mà chính quyền Cộng sản Việt Nam bây giờ đương cố gắng để mà vận động với dư luận thế giới và nói chung là muốn móc nối với các nhà lập pháp của Hoa Kỳ, mà một phái đoàn của Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ đương có mặt ở tại Việt Nam qua các lời tuyên bố của ông Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đó, có vẻ rất là cầu cạnh để làm sao vào được TPP nhờ phái đoàn để mà cố gắng vận động khi mà về Hoa Kỳ, cũng như là cái sự kiện mà thả một loạt các nhà tranh đấu mới đây thì cũng được dư luận đánh giá như họ không có khoan hồng tử tế gì cả, mà chỉ muốn chiều theo cái dư luận quốc tế đòi hỏi là phải tôn trọng nhân quyền, phải thả tù lương tâm để mà đánh đổi lại với cái sự mà có thể được ủng hộ để mà vào cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương. Anh có nghĩ như vậy không ạ?
Thưa với anh Dương Phục và quý vị, trong cái phần mà đặt câu hỏi dẫn dắt tới những ý chính của các anh thì cũng đã có một phần trả lời rồi. Và trong các cái buổi trả lời phỏng vấn nhiều đài báo phát thanh quốc tế và hải ngoại trong thời gian qua thì tôi cũng đã phân tích cái chiến dịch của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thả một số các cái tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm nổi tiếng ở trong nước trong năm tuần lễ từ hạ tuần tháng 3 đến đầu tháng 4. Đó là những trường hợp như là cựu đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là người bị tù giam tù tới gần 32 năm và cộng với án cải tạo lần trước là 37 năm. Đây là một người tù xuyên thế kỷ, có lẽ là chiến cái kỷ lục mà khủng khiếp nhất trong các cái tù chính trị trên toàn thế giới của các cái chế độ độc tài toàn trị hoặc là độc tài quân phiệt trên khắp thế giới mà chưa ai phá vỡ nổi cái số kỷ lục đó. Người tù thứ hai là thầy giáo Đinh Văn Định, cũng được thả ra cùng ngày với ông đại úy Nguyễn Hữu Cầu, nhưng mà sau đó cũng chưa đầy một tháng thì ông đã chết. Và trước khi nhắm mắt thì ông nhà cầm quyền Việt Nam cũng có một cái thủ đoạn tương đối là lan ngoan và xảo quyệt, đã cho cơ quan bảo vệ luật pháp, tức là viện kiểm sát và tòa án và công an ở Đắk Nông đem cái lệnh đặc xá của Trương Tấn Sang từ Hà Nội vào để dựng cái xác không hồn sắp liệm bỏ cõi đời đối với thầy giáo Đinh Văn Định. Và sau đó thì ông đã qua đời như chúng ta đã biết. Mà mặc dù trước đó thì từ giới chức Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, rất nhiều các cái tòa đại sứ của các nước phương Tây tại Hà Nội đã liên tục đòi trả tự do cho người tù này. Sau đó thì đến ngày 7 tháng 4 thì họ thả thêm là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, và nhưng mà lại phải buộc trục xuất ông ta với một cái lý do bên ngoài là tưởng rằng nhân đạo, đó là đi chữa bệnh ở Hoa Kỳ mà chúng ta đã biết. Và cái chuyến đi này thì được tháp tùng bởi một cái nhân viên phụ trách về nhân quyền, chính trị và dân chủ của tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội. Sau đó thì họ thả tiếp cựu đảng viên, cựu giám đốc trường đảng Hữu Lũng vì Đức Hội với một cái bản án mà 5 năm tù, ông ta đang thụ án dở dang, họ còn hơn một năm nữa, một năm rưỡi nữa. Cũng trong cùng ngày thì họ thả tiến sĩ, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, sinh năm 1983, từ Sài Gòn. Đấy, như vậy là ít nhất là có 5 vị tù nhân chính trị lương tâm đã được thả ra. Hiện nay thì theo các nguồn tin riêng của tôi, từ câu lạc bộ Thăng Long và từ những cái cán bộ đảng viên có thẩm quyền, họ tiết lộ là sẽ thả tiếp. Và đợt thả vừa rồi là họ thăm dò cái thái độ của chính phủ Mỹ, của Bộ Ngoại giao, của các dân biểu Hoa Kỳ và cũng như là dư luận trên toàn thế giới. Tới đây vào những dịp như ngày 30 tháng 4 hay là thời gian tiếp có thả được không thì chúng ta sẽ chờ đợi. Thưa với anh, thế thì cái chiến dịch lần này thả tù thì nó cũng giống na ná như là họ đã thả từ năm 2005 đến 2007 để mà giải thảm đỏ đón Tổng thống George Bush sang dự cái hội nghị APEC 14 mà 14 tổ chức tại Hà Nội mà chính phủ Cộng sản Việt Nam đăng cai. Rồi sau đó họ vận động tích cực để Việt Nam trở thành cái thành viên của tổ chức WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới, và xóa tên khỏi cái danh sách CPC là một cái danh sách là các nước có thành tích bất hảo và cần phải đặc biệt quan tâm. Đấy, thưa quý vị, thì lần này thì cái mục tiêu mà hướng tới của chính phủ Hà Nội là họ thả những tù nhân này để mà vận động giới chức Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ, các hai viện, lưỡng viện của Hoa Kỳ để đạt được cái làm sao cuối năm nay họ được là trở thành thành viên chính thức của cái hiệp định là hợp tác xuyên thái bình dương TPP. Điều này cũng rất là quan trọng trong cái tình cảnh mà nền kinh tế đang eo uột, đang xuống dốc không phanh, suy thoái về mọi mặt, thì họ đang rất cần cái điều này. Bởi vì có bực dậy cái nền kinh tế hiện nay thì mới cứu vãn cái nguy cơ về sụp đổ lòng tin và tan vỡ, khối đạn vỡ về mặt thể chế chính trị, độc tài toàn trị ở trong nước. Cho nên cái nhận định của anh Dương Phục cũng như là các nhà phân tích, các cái chuyên gia về Việt Nam của quốc tế cũng như hải ngoại là thưa với anh là hoàn toàn chính xác. Như vậy là rõ ràng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong cái việc thả tù chính trị, nó hoàn toàn không có bản chất là muốn cải cách thể chế chính trị ở trong nước để mà chấm dứt cái nền độc tài này, chuyển sang một cái kỷ nguyên dân chủ tự do như cái bước đi cải cách của Tổng thống Thanh Sơn ở Miến Điện mà cả thế giới đã chứng kiến và vinh danh cũng như ngưỡng mộ. Những cái đột phá rất là quan trọng để mà chuyển hóa một cái chế độ quân việt bị cả loài người xa lánh, phỉ nhổ và khinh miệt, cô lập, sang một cái chế độ dân sự và dân chủ như chúng ta đã biết và rất thành công. Thưa với anh, thế thì sơ bộ tôi có một vài nhận định về cái chiến dịch mà họ thả tù lần này là như thế.
Cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn. Nhưng mà có một cái tin này chúng tôi đọc nó cũng hơi ngạc nhiên. Theo đó có một nhóm các nhà hoạt động mạng thì bao gồm các ký giả blogger từ Việt Nam tới Hoa Kỳ để mà vận động cho tự do báo chí ở trong nước nhân ngày tự do báo chí thế giới sắp được tổ chức vào ngày 3 tháng 5 sắp tới đây. Trong đó chúng tôi thấy có những cái blogger Nguyễn Đình Hà, Hồ Nhật Đăng, rồi có cả cái diễn viên điện ảnh Kim Chi nữa sẽ có mặt ở tại thủ đô Hoa Tình Đốn để tham gia một loạt các cái sự kiện mà coi như là đánh động cái sự quan tâm của thế giới và thúc đẩy cái việc mà cải thiện tự do báo chí ở tại Việt Nam. Tại sao lại có cái sự kiện như vậy, trong khi đó có một số người thì họ không cho đi, mà có số người thì lại ra đi một cách dễ dàng, ra đi mà được loan báo trước là sẽ sang đây để mà tranh đấu cho tự do báo chí. Anh nghĩ sao ạ?
Thưa quý anh, điều này thì rất đơn giản và rất dễ giải thích. Việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã để lòng mà tạo mọi cơ hội tốt nhất cho những cái blog và những biểu tình viên như ông Ngô Nhật Năng, một cựu chiến binh và đồng thời là con trai trưởng của nhà thơ Xuân Phách, đặt chân tới Washington DC cách đây ít hôm, để rồi là người thứ hai là nghệ sĩ Kim Chi, là một nghệ sĩ điện ảnh, diễn viên điện ảnh đã từng tham gia đóng phim, cũng đã đóng góp cho cái nền điện ảnh của nhà nước Cộng sản Việt Nam mấy thập niên qua, nay thì bà đã nghỉ hưu và bà cũng là một cái nhân vật mà được công luận chú ý đến rất nhiều từ năm 2013 đến nay, bởi vì bà đã công khai phản đối Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, viết thư công khai cũng như trả lời phỏng vấn nhiều đài báo của hải ngoại và quốc tế. Lý do mà phản đối là và không nhận cái bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là vì ông Dũng đã mắc rất nhiều sai lầm, gây hại cho đất nước và nhân dân, là một trong những người kẻ độc tài và đồng thời đàn áp rất nhiều, cũng tham gia tích cực trong cái việc mà đàn áp nhân quyền, dân chủ, tự do của nhân dân trong nước. Thế rồi là cũng là người rất là tích cực trong cái việc mà đưa cái dự án mua xít Tây Nguyên đầy tai họa, đầy những hiểm họa mà do chính phủ Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. Thế cho nên và vì cái hành động đó cho nên bà đã trở thành một cái người đương nhiên sẽ trở thành một người tranh đấu cho lẽ phải, cho công lý và ít nhiều góp phần cho cái sự nghiệp dân chủ hóa đất nước. Và người thứ ba là một cái blog trẻ tên là Nguyễn Đình Hà, là một biểu tình viên là thường xuyên có mặt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đòi Hoàng Sa, Trường Sa, giữ gìn Biển Đông của Việt Nam trên đường phố suốt mấy năm qua. Riêng về cháu Nguyễn Đình Hà thì thưa với anh, tôi chưa rõ là cháu là sinh viên trường nào, đã ra trường hay chưa, đã tốt nghiệp hay chưa, hay đã bị kỷ luật đuổi. Nhưng mà ít nhất là tôi cũng đã tình cờ gặp cháu được hai lần. Lần thứ nhất vào cuối năm 2008 tại một cái quán cà phê, khi một cuộc biểu tình trên đường phố vừa bị chấm dứt gần văn phòng của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trên đường Điện Biên Phủ. Lúc đó thì cháu cũng chưa có tên tuổi như ngày nay và cũng chưa hoạt động nhiều lắm, và đồng thời cháu cũng biết sơ bộ về tôi. Thế và lần thứ hai gần đây nhất là cuối năm 2013 thì nhân cái việc mà hệ thống mạng lưới Blog Việt Nam ra công khai mà có mặt góp mặt của những nhà tranh đấu là những nhân sĩ trí thức xã hội chủ nghĩa như cấp thế như tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, rồi là kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, Blog Nguyễn Thiện Nhân, vân vân, trên 20 người. Và cái buổi gặp mặt này thì đã diễn ra ở hồ quán nước, ở cái tiệm giải khát bên Hồ Gươm, tức là nhà thủy tạ, và cũng đã bị công an sách nhiễu, tắt đèn và áp lực với lại chủ quán, đồng thời là bí thư chi bộ cái nhà hàng của nhà nước này ở thủy tạ, đuổi, xua đuổi chúng tôi. Và bốn phóng viên nước ngoài cũng có mặt đã chứng kiến toàn bộ cái sự sách nhiễu, tuy không hành hung thô bạo như những lần gặp khác ở các địa phương khác, nhưng mà họ đã chứng kiến cái thực tế nhân quyền ở Việt Nam đã bị công an cấm cản, tra thu thập và ngăn cản như thế nào. Bốn người đó là một là tiến sĩ Jonathan của BBC, người Anh; hai là trưởng phân xã DPA, là một người nữ; và hai người nữa của hãng thông tấn UPI và AP của Mỹ tại Hà Nội. Mà sau cái cuộc gặp này thì tôi đã cầm mic trả thông báo đầu tiên trên làn sóng cho quý vị đã biết. Thì cháu Nguyễn Đình Hà đấy là lần thứ hai tôi gặp và đồng thời cũng ngồi hát cháu cùng với nhà báo Tự Do Dương Thị Xuân. Thế thì sở dĩ mà công an Việt Nam lựa chọn cho những người này ra đi bởi vì họ biết những tiếng nói của người này là chưa sâu sắc, chưa cái hiểu biết của họ về nhân quyền và dân chủ, sự phê phán chỉ trích Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền, chế độ độc tài này chưa nặng nề này, chưa quyết liệt, chưa dữ dội và giá trị chưa bằng những cái tiếng nói của những kiến thức mà có tên tuổi, có những bài viết liên tục và có những hoạt động rất mạnh mẽ, làm cho công an ở trong nước, chế độ trong nước phải kiên nề, phải e dè. Đấy, đó là trường hợp là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nguyên là một cái chuyên viên cũng phụ trách về an ninh, đảng viên Đảng Cộng sản, ly khai khỏi đảng và hiện nay tham gia đấu tranh công khai hòa nhập vào phong trào chung. Và người thứ hai, và đây tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng là người bị ngăn cản không cho đến sự là nhân chứng và đi theo lời mời của tổ chức Liên Hợp Quốc để mà tham dự cái kỷ niệm phổ quát về tình nhân quyền ở Việt Nam hồi tháng 7 năm ngoái. Và người thứ hai là kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, là con cháu của Nguyễn Lân, cũng một dòng họ khá nổi tiếng, mà vừa rồi vào năm 2013 anh đã được loạt sang Bangkok đi một số nước châu Âu để vận động dân chủ. Điều đặc biệt là tiến sĩ kỹ sư Nguyễn Lân Thắng đã có một cái tweet video phát biểu cổ xí cho việc xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam, phê phán nhà cầm quyền Việt Nam đã có những biện nhiều thủ đoạn, nhiều cái biện pháp để mà trù dập tìm mãm cái sự phát triển của xã hội dân sự và những cái đòi hỏi về tự do dân chủ ở trong nước. Việc này đã cái clip này hiện nay vẫn còn lưu trên mạng, lưu trên đài Á Châu Tự Do RFA khá nổi tiếng. Những cái hành động và những cái hoạt động của kỹ sư Nguyễn Lân Thắng bị công an Việt Nam thưa với anh là theo dõi rất là chặt chẽ, rất tức giận, nhưng mà với bối cảnh ngày nay thì họ cũng không có những dám biện pháp như là bắt bớ, đánh đập, hành hung với một cái trí thức như vậy. Nhưng mà khi mà có dịp được mời các dân biểu của hai viện Hoa Kỳ mời sang để điều trần, phát biểu và làm chứng cho cái việc mà ở Việt Nam vẫn còn những cái vi phạm nặng nề về quyền tự do báo chí, tự do phát biểu, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, vân vân, thì thưa với anh, họ sẽ phải tìm cách ngăn cản những cái tiếng nói này, những cái hiện vật này, trong khi họ để lỏng những cái người mà thưa với anh chưa phải là quan trọng lắm. Đó là vấn lý do giải thích rất là dễ dàng để chúng ta hiểu, nên hiểu như vậy.
Mà theo những cái tin tức mà chúng tôi nhận được thì sẽ có những cái hoạt động của các vị này ở tại Mỹ, bao gồm là sẽ có buổi điều trần ở trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 4, trong đó có bà dân biểu Loretta Sanchez là một người rất là ủng hộ cho cái cuộc tranh đấu ở tại Việt Nam. Rồi sau đó ngày 1 tháng 5 đó, thì sẽ có cái buổi hội thảo về báo chí ở trên đài Á Châu Tự Do. Rồi trong lúc đó thì có cả cái sự mà có mặt của ông Scott Busby, là một vị rất là đặc biệt, phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách về dân chủ và nhân quyền, đã từng đi Việt Nam nhiều lần. Trong ngày tự do báo chí thế giới sẽ được tổ chức ở tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 3 tháng 5. Thì đây cũng là một cái sinh hoạt đã được báo trước, và chúng tôi đã được anh Nguyễn Khắc Toàn có giải thích lý do tại sao mà họ lại có thể cho đi. Chúng tôi thêm một cái ý kiến này với anh Nguyễn Khắc Toàn, có thể đây là một cái đòn phép cho các nhà báo này đi tham dự một cách công khai những cái buổi họp quốc tế chỗ này chỗ kia, cũng là một cách chứng minh ngược chiều rằng như vậy chúng tôi cũng có tự do báo chí đấy, cũng cho các nhà báo mà chống đối chúng tôi được đi ra ngoài để mà phát biểu ý kiến. Trong lúc đó thì như anh Nguyễn Đức Toàn nói thì họ lại ngăn chặn một số các vị khác mà có lẽ là họ cho là nó nặng ký hơn, nguy hiểm hơn. Thí dụ như là ông Phạm Chí Dũng hay là Bốc Lân Thắng chẳng hạn. Và chúng tôi thấy có cả, hình như là có cả cô Huyền Trang là phóng viên truyền thông của Dòng Chúa Cứ Thế cũng bị ngăn chặn, phải không anh? Thì đó cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải nhìn kỹ cái cách mà ứng xử của Cộng sản Việt Nam trong kỳ này đối phó với những cái dư luận thế giới dồn dập đòi hỏi là phải có tự do ngôn luận, tự do báo chí và có tôn trọng nhân quyền trước khi họ mới được cứu xét để có thể vào TPP, là một cái mà họ bây giờ đương khao khát nhất. Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, thế thì ngoài ra thì có những cái tin tức gì khác mà được coi như là sôi nổi, được bàn tới ở Việt Nam hiện nay? Thí dụ như là cái vụ mà Trung Quốc, Việt Nam hình như là đã giao cái nhóm người xâm nhập trái phép cho Trung Quốc rồi, phải không ạ? Bắt giữ thêm 21 người khác. Cái vụ đó.
Vâng, thưa với anh, trong số những cái người mà bị ngăn cản, bị tịch thu hộ chiếu, bị cấm xuất ngoại mà không nói rõ lý do, thì cũng đúng là có cô Huyền Trang là một phóng viên tự do của Dòng Chúa Cứu Thế. Cô ta cũng là gây cho công an trong nước, bộ máy an ninh ở trong nước bảo vệ cái chế độ là rất nhiều những cái nhức đầu, những cái phiền toái, bởi vì cô thực hiện công khai ngay trong nước những cái cuộc phỏng vấn truyền hình có video được phát tán tràn lan trên mạng, và phỏng vấn những phần lớn là những người đấu tranh nổi tiếng ở trong nước. Thế cho nên những hoạt động của Huyền Trang cô Huyền Trang của dòng chú cứu thế như vậy thì đương nhiên phía Việt Nam sẽ phải đưa vào sổ đen để mà xếp vào những thành phần nguy hiểm, những thành phần sẽ gây hại cho cái nền độc tài của họ. Thưa quý vị, bây giờ trở lại cái trọng tâm của cái câu hỏi mà anh đưa ra, thì đúng là vừa rồi dư luận ở trong nước và quốc tế rất là chú ý và đang muốn phân tích mổ xẻ tại sao có cái nhóm 16 người Trung Quốc xâm nhập trái phép vào Việt Nam và cuối cùng đã xảy ra cái đổ máu tới 7 mạng người chết và tới 5-6 người bị thương, phần lớn là bị thương rất nặng và bị trọng thương rất nặng mà là bộ đội biên phòng và an ninh Việt Nam. Thì thưa anh, cái nội dung của cái vụ này thì là một nhóm người Uyghur Nhĩ, sắc tộc Uyghur Nhĩ đi từ Tân Cương ở Trung Quốc để dự định họ xâm nhập vào cái đường cửa khẩu Bắc Phong Sinh thuộc tỉnh Quảng Ninh, rất gần với là cửa khẩu Móng Cái, cửa khẩu quốc tế Móng Cái để mà xâm nhập vào Việt Nam. Thì dự tính của họ có lẽ họ sẽ đi xuyên Việt để sang Campuchia qua Thái Lan và từ đây họ sẽ xin tị nạn chính trị để mà nhờ đi nước thứ ba hoặc ít nhất là cũng né tránh lẩn trốn được cái sự truy đuổi của nhà cầm quyền Trung Quốc, hoặc ít nhất là họ có thể là xâm nhập vào các cái cơ quan ngoại giao như tòa đại sứ hoặc tổng lãnh sự đặt tại thành phố Sài Gòn và đặc biệt là Hà Nội, những cái nước mà vốn có tôn trọng dân chủ, tự do và nhân quyền. Thế thì thưa anh, lúc đầu thì những người này bị bắt giữ thì họ được đưa vào trụ sở tầng 2 của cái đồn biên phòng cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Đấy. Nhưng mà khi họ đã biết rất rõ là sẽ làm các cái thủ tục để mà trao trả về Trung Quốc, thì tức là nhà cầm sản Việt Nam sẽ chạy cho cái nhà cầm quyền độc tài cộng sản nơi mà họ đang lùng bắt họ, tru dập họ, khủng bố họ rất là thứ. Chúng ta đã biết trong những năm gần đây thì nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh đã có những cái chiến dịch là đàn áp, thậm chí là thảm sát, tàn sát rất nặng nề với người Uyghur Nhĩ. Còn trong nhiều chục năm qua, kể từ khi hình thành nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là nước Trung Hoa Cộng sản dưới thời Mao cho đến nay, thì những cái sắc dân người Tây Tạng và người Tân Cương, người Uyghur Nhĩ là bị đàn áp rất khốc liệt, bị Hán hóa, đất đai của họ bị xâm nhập, nền văn hóa của họ bị đồng hóa bởi người Hán, rồi người Hán tràn sang đây để là không những là cướp đất đai của họ mà thưa với anh còn làm phai mờ cái bản sắc văn hóa tôn giáo của các cái dân tộc này. Đấy. Người ta ở trên đất nước cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhưng mà thực tế là những sắc dân loại 3, loại 4 thường xuyên bị đàn áp, bị ngược đãi. Và chúng ta cũng được từng chứng kiến rất nhiều những cuộc nổi dậy bằng vũ trang, bằng biểu tình ôn hòa, bằng bạo loạn để mà tấn công trụ sở các đồn công an của người Hán của Đảng Cộng sản Trung Quốc rất nhiều. Đấy. Nhà cầm quyền cộng sản thì không hề mảy may là dao động, run sợ và nhượng bộ trước những cuộc nổi dậy như vậy. Họ vẫn tăng cường các chính sách đàn áp và người Uyghur Nhĩ chỉ có một con đường là phải tiếp tục đấu tranh trên mọi phương diện và nhờ sự bênh vực của quốc tế mà thôi. Thế thì thưa với anh, cái việc này lẽ ra nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội phải chỉ đạo cho các đồn biên phòng và ở toàn bộ biên giới khi có những hiện tượng này phải có những cái biện pháp, có những cái giải pháp vừa phù hợp với luật pháp trong nước và phù hợp với lại luật quốc tế, đó là sàng lọc, đó là tìm hiểu thật kỹ nếu như họ là những cái đối tượng đang bị nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh truy đuổi, lùng bắt, tàn sát thì các anh phải chứa chấp, dung chứa họ để mà tránh bị trù bởi Bắc Kinh. Nhưng ở đây thưa anh, chỉ vòng mấy tiếng đồng hồ thì họ đã vội vàng hấp tấp và thiếu suy nghĩ đã làm những cái thủ tục đơn giản là bắt giữ những người này trao về cho Trung Quốc. Thì đứng về mặt phương diện pháp lý thì nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội là thưa anh có những cái thiếu sót, có lỗi rất lớn đối với nhóm người này. nói riêng và đối với lại cái cuộc đấu tranh của người Pi Hu Nhĩ ở Tân Cương nói chung. Và đứng trước cái sự lựa chọn một mất một còn, vì đằng nào cũng phải trở về cái sào huyệt của Cộng sản Bắc Kinh, và có thể là sẽ bị đàn áp nặng nề hơn nữa. Cho nên họ đã phát hiện, họ đã thấy được cái sự mà đồng hóa, cái sự mà dung dưỡng, cái sự tiếp tay của Cộng sản Hà Nội. Cho nên họ đã cướp vũ khí và bẻ chân bàn ghế tất cả những cái hung khí có thể trong cái đồn biên phòng Bắc Sinh Phong đó, và tấn công lại những người này đến chết. Những thiếu tá như là Nguyễn Minh Đãi là phiên dịch viên của cửa khẩu quốc tế Móng Cái được điều đến đây để mà làm phiên dịch cho cái cuộc làm việc này là người bị chết đầu tiên. Sau đó là thưa anh thiếu úy, một thiếu úy nữa phụ trách là huấn luyện cảnh khuyển, tức là chó đấy, nghiệp vụ, thì là người chết thứ hai. Và những người này là phần lớn bị tấn công vào đầu và bằng các cái vũ khí tự tạo như là chân màn và những hung khí khác. Thế còn trong cái vũ, trong cái khẩu AK mà họ cướp được của các cái trong đồn của chiến sĩ, của thiếu úy bộ đội biên phòng Việt Nam thì chỉ có 5 viên đạn thôi. Thì họ đã cầm cự, họ đã chiến đấu chống lại một cái lực lượng áp đảo của an ninh Quảng Ninh cũng như là bộ đội biên phòng Quảng Ninh, và họ đã bị sát hại 5 người. Truyền thông ở trong nước, báo chí ở trong nước thì có mô tả và có đánh đi những bản tin là những người này đã tìm cách tự sát, tự vấn bằng cách nhảy lầu. Thì thưa anh, cũng có thể những cái trường hợp đó, bởi vì thà rằng họ tự vấn, tự sát để khỏi vào rơi vào tay Trung Cộng sản Trung Quốc hơn là cái việc đó. Nhưng mà chúng ta cũng không thể tin được lắm, bởi vì là thưa anh, với một cái lực lượng an ninh bộ đội biên phòng áp đảo như thế, vũ khí dồi dào tấn công từ các mặt như thế, thì thưa anh, cũng có thể họ đã bị bắn để tiêu diệt bằng được, để khống chế bắt giữ những người còn lại. Nhưng mà tại sao họ lại phải đưa cái tin đó ra, thì tôi phân tích cho rằng có lẽ họ, đây là một vấn đề nhạy cảm. Nếu như mà biết rằng là đã bị bộ đội Việt Nam tiêu diệt, hạ sát những người này, thì có lẽ là họ sẽ gây thù chuốc án thêm cho những người Pi Hu Nhĩ, những người sắc dân đang bị Cộng sản Trung Quốc đàn áp và lùng bắt. Thưa với anh, thế thì cái vụ này thì đã được một số các cái nhà quan sát ở tại Việt Nam, rồi một số các luật sư mà độc lập, có suy nghĩ độc lập, ví dụ như luật sư Trần Quốc Thuận, vốn là cựu chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, đã lên tiếng trên BBC chỉ trích và phê phán nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã vội vàng, đã hấp tấp, thiếu cân nhắc trong cái việc này. Thưa với anh, những người này là hoàn toàn, nếu như mà xét về mặt phương diện pháp lý và đạo lý, thì họ hoàn toàn có thể là được chấp nhận và xin tị nạn chính trị tạm thời ở Việt Nam, sau đó có thể đưa vấn đề này ra quốc tế hóa, giao cho hội chữ thập đỏ quốc tế, hoặc là chuyển giao cho các cái cơ quan ngoại giao của các nước phương Tây để họ xử lý giải quyết, thì như vậy thì nó êm đẹp hơn. Bởi vì trong hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có lưu ý, có đề cập, có cả điều khoản về cái việc mà nếu như mà các cái công dân của các quốc gia láng giềng hoặc nước khác xin tị nạn chính trị ở Việt Nam, thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ tạo điều kiện là giúp đỡ cho những người đó, nếu người đó đang bị lùng bắt, đang có nguy cơ bị khủng bố đàn áp vì đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và các quyền tự quyết dân tộc. Và trong các cái văn kiện của quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà chính phủ Hà Nội cũng là một thành viên, rồi là tuyên bố toàn thế giới về nhân quyền mà chính phủ Hà Nội cũng là một thành viên của tổ chức Liên Hợp Quốc, thì cũng có đề cập tới cái điều khoản này. Thế như vậy, xét về phương diện pháp lý thì tôi hoàn toàn tâm đắc với ý kiến của luật sư Trần Quốc Phận đã nói với BBC từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa các anh.
Vâng, quý khán giả đang theo dõi phần phát biểu của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Việt Nam, từ Hà Nội, về những cái tình hình đang diễn ra ở tại Việt Nam, những cái tin tức mới nhất. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, trong cái thời gian gần đây thì ở bên ngoài cũng nhận được nhiều những cái tin tức, những cái vụ động độ lẻ tẻ giữa những người biểu tình và công an. Và công an thì không biết được cái lệnh như thế nào, hoặc là họ tự ý sau này họ dùng nhiều cái biện pháp rất là mạnh. có những cái tin tức liên quan đến công an mà bắt người vì bất cứ lý do gì đưa về đồn công an để đến nỗi mà tra tấn cho đến chết luôn, mà bị xử ra tòa, bị xử rất là nhẹ như vụ ở Tuy Hòa, Phú Yên chẳng hạn, mà chính ông Trương Tấn Sang đó, ông chủ tịch nhà nước mà cũng phải lên tiếng là bởi vì nó cũng có những cái dư luận phản đối mạnh mẽ về việc này. Có phải không anh Nguyễn Các Toàn ạ? Những cái tin tức này chi tiết nó như thế nào ạ?
Thưa quý anh, hiện nay thì tôi đang ở nhà, tôi không ở nhà.
Vâng.
Cho nên là những cụ thể về những cái vụ việc mà các nạn nhân trong đồn bị đưa đến đồn công an, dù là nghi can hay là tội phạm chính thức, thì chỉ một thời gian ngắn họ vào thì khỏe mạnh, nhưng mà trở ra thì là một cái xác không hồn, hồn lìa khỏi xác, tức là hoàn toàn bị đánh đến chết. Trường hợp mới nhất đây là cái trường hợp là anh Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên, và vừa rồi đốt mẹ nấm, tức là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đã tổ chức một cái cuộc cà phê nhân quyền lần thứ ba ở Nha Trang nhưng mà bị đàn áp. Và trong cái cuộc cà phê nhân quyền này thì cô có mời các đốt và đồng thời cũng mời các nhân chứng là gia thân nhân của những gia đình đã từng là nạn nhân của công an bị đánh chết. Ví dụ như là cô Thịnh, vợ chồng cô Thịnh Kim Tiến từ Hà Nội mà nay đang cư ngụ tại Sài Gòn đến giờ. Thế rồi là vợ con của anh Ngô Thanh Kiều, một nạn nhân bị đánh chết và vừa bị đánh chết ở Phú Yên, mà khi cái vụ xử năm công an họ đã đưa ra những bản án rất là nhẹ, thậm chí là bản án treo cho cái tội danh là làm chết người trong khi thi hành nhiệm vụ, đến mức ông Nguyễn Trương Tấn Sang đã phải có ý kiến cần phải đưa ra xử xét và nghiêm minh. Thế thì theo ý kiến của tôi, và trước đây tôi đã trả lời trên RFA nhiều lần và cách đây mấy năm, thì tôi cũng đã khẳng định rằng là cái danh sách những nạn nhân của công an bị chết trong đồn công an, thưa với anh, kiểu này sẽ còn rất nhiều và sẽ còn kéo dài, chưa bao giờ chấm dứt. Bởi vì ở Việt Nam thì thưa với anh, đó, họ đang duy trì một cái chế độ độc tài toàn trị, một cái chế độ công an trị. Về công an là thưa với anh, họ không bị khống chế bởi họ không bị khống chế, họ không bị kiểm tra bởi dư luận, bởi những tiếng nói của nhân dân, bởi tự do báo chí, tự do phát biểu, cho nên họ mọi mặc sức là lộng hành. Công an là thanh kiếm bảo vệ đảng, công an được chính trị hóa, cho nên là cái chuyện đó thì đương nhiên dẫn tới cái việc mà danh sách nạn nhân sẽ còn tiếp tục chứ không phải là chấm dứt, là người cuối cùng là anh Ngô Thanh Kiều. Thế thì cái việc này thì thưa với anh, nó xảy ra ở rất nhiều các cái tỉnh thành, ở đâu cũng có, Hà Nội cũng có, Sài Gòn cũng có, Đà Nẵng cũng có, Phú Yên, Khánh Hòa, Hải Phòng, Nam Định, hầu như ở đâu có cái nạn dân oan thì cũng ở đó thì cũng xảy ra cái chuyện mà nạn nhân là bị công an đánh chết trong đồn rất nhiều. Nhưng một điều mà đáng phê phán và đáng chú ý ở đây là thưa với anh, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cuối năm 2013 vừa rồi họ đã trịnh trọng đặt bút ký vào cái công ước chống tra tấn. Nhưng mà trong cái này, vâng, công ước chống tra tấn ngược đãi nhục hình, thì chính họ là cái người mà trong cái ngày đó thì đã đánh đập một số đồng bào dân oan, rồi là hành hung cả Lê Thị Công Nhân khi mà họ đến đòi hỏi làm rõ việc mà anh đánh anh Trương Văn Dũng, một blog, một cái biểu tình viên ở công an phường Thủy Khê. Đấy, thì đấy là một cái mỉa mai, một cái nụ cười là họ đã nuốt buổi sáng chưa giấu được, thì buổi tối thì công an Hà Nội, công an phường Thủy Khê giữa trung tâm, giữa thủ đô ngàn năm văn hiến, thưa với anh, mà rất gần với lại quảng trường nơi có lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đấy, rồi có Bộ Chính trị, mà lại xảy ra ngay cái việc đó chúng ta chắc là chưa quên. Thì hiện nay Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của cái tổ chức này rồi, và của cái công ước này rồi. Thế nhưng mà cái vấn nạn đó, cái thảm nạn đó, thưa anh, vẫn tiếp tục tiếp diễn. Chúng ta cần phải tiếp tục đấu tranh để mà ngăn chặn cái sự mà bạo lực tùy tiện của phía công